Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 4, góc truyện audio.com, 5 người do, Hầu Tước. Cầm đầu đang nghênh đón những thời khắc cuối cùng của bộ phim. Nếu không cẩn thận, bọn họ cũng phải bỏ mạng ở đây. Rất nhiều người cho rằng, Nam Cung Tiểu Tăng là người hiểu, Hầu Tước. Rõ nhất nhưng thực tế thì ngay cả Nam Cung Tiểu Tăng cũng chẳng nhìn thấu được con người của, Hầu Tước. Nếu so sánh, Hầu Tước, với An Nguyệt Hình, có đôi khi Nam Cung Tiểu Tăng phát hiện, Hầu Tước. Khiến cho người ta cảm thấy càng khó nắm bắt hơn. Trước mắt là căn phòng dùng để trưng bày những đồ dùng gia đình nhưng lúc này nó đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành một mớ lộn xộn. Đây là con đường nối giữa dương gian và âm phủ, linh giác của Hầu Tước, bao trùm toàn bộ tầng lầu. Bất cứ một chuyện động dù là nhỏ nhất cũng không thể qua mắt được hắn. Hiện tại, hắn đã cảm giác được sự tồn tại của vô số ác linh. Bên tai hắn vang lên những tiếng khóc bi thảm của vong hồn những người bị kẹt lại trong cầu thang thoát hiểm mà không thể thoát ra khi vụ cháy lớn xảy ra, tiếng rên tỉ đó cứ vang vọng bên tai. Trong tình huống này, nếu là một người bình thường thì người đó không thể nào không biến sắc nhưng, Hầu Tước, lại làm được, chỉ e là không thể đếm được có bao nhiêu nạn nhân đã chết trong vụ cháy này. Căn phòng này cũng là nơi mà vong hồn tập trung đông nhất. Tuy rằng nơi này vẫn còn ở khá xa con đường dẫn tới thế giới của người chết nhưng tình cảnh của bọn họ lúc này phải nói là 9 phần chết 1 phần sống. Trác Nhiên, Hầu Tước, bỗng nhiên mở miệng, hướng 4 giờ đang có 3 con quỷ hồn tiếp cận, hướng 5 giờ có 6 con quỷ hồn đang tiếp cận. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Nam Cung Tiểu Tăng, cũng cảm thấy toàn thân như tê dại. Nói cách khác thì có 8 vong hồn đang tiếp cận bọn họ. Mặc dù được người đời gọi là quỷ sai mạnh nhất nhưng Nam Cung Tiểu Tăng cũng chẳng tự tin được bao nhiêu với thủ đoạn bảo mệnh của mình khi phải tham gia những bộ phim kinh dị khó nhất, vật bị nguyền rủa ư toàn bộ chỉ là đồ bỏ. Thậm chí là vật bị nguyền rủa đến từ những bộ phim khó nhất khác thì hiệu quả khi sử dụng cũng không lớn. Người sử dụng căn bản chỉ đang lãng phí vé chụp cái chết mà thôi. Trừ phi diễn viên đó có được tấm da dê trong Quỷ Tế 3 thì may ra còn chống cự được một lúc. Lúc này, học giả Siêu Nhiên. Triệu Tích Lai đẩy gọng kính mắt sau đó nói, 3 vong hồn đó để tôi xử lý, cho tới lúc này thần thái của Miyazaki Meiko vẫn luôn lạnh lùng như vậy. Sứ mệnh của nàng cũng rất đơn giản, phụ trách chữa trị cho. Những người bị thương, Cổ Tiếu Tuyết đã tái hết cả mặt, nàng biết trong số những người bên cạnh nàng lúc này, ngoại trừ Miyazaki Meiko ra thì tất cả đều có hơn 5.000 tấm vé chụp cái chết. Bọn họ là người thường xuyên tham gia những bộ phim kinh dị khó nhất. Chỉ người nào tham dự những bộ phim kinh dị khó nhất mới có thể biết được. Những bộ phim kinh dị mà họ quay lúc trước quả thực chính là thiên đường, vật bị nguyền rủa cũng tốt mà năng lực của linh môi sư cũng được đều không thể bảo vệ một cách tuyệt đối cho sinh mệnh của bạn mà thậm chí bạn còn không được chết thoải mái. Bạn sẽ phải bị những trận tra tấn liên miên bất tận rồi mới chết mà cho dù chết thì linh hồn của bạn cũng chẳng được ngủ yên. Lúc đó cho dù bạn chọn cách tự sát thì bạn cũng chẳng được giải thoát. Toàn thân Cổ Tiếu Tuyết run lên, nàng biết sẽ không có ai bảo vệ nàng vì mọi người lúc này đều trong tình cảnh ốc còn mang không nổi mình ốc. Ngay cả Hầu Tước cũng không dám khẳng định y có thể sống sót rời khỏi đây. Thậm chí ngay cả vị An Nguyệt Hình đại danh đỉnh đỉnh cũng tuyệt đối không dám vỗ ngực nói mình có thể sống sót trở về. Mọi người đều cố gắng bước thật chậm vì ai cũng rõ chỉ cần mình hơi chút bất cẩn thì bản thân sẽ ngay lập tức phải trả giá bằng mạng của mình ngay. Nam Cung Tiểu Tăng cũng tiến tới che chắn trước mặt của Meiko. Hắn biết đợt công kích lần này của lệ quỷ mới là lần đầu tiên. Càng tiến sâu vào bên trong, những lần công kích phía sau lại càng hỗn loạn. Đến lúc đó, mấy trăm oan hồn vong linh của những nạn nhân chết oan xông tới, Nam Cung Tiểu Tăng cũng không dám khẳng định mình sẽ bảo vệ được Meiko. Tới lúc đó, cho dù y có tấm da dê dùng để tế quỷ thì tác dụng của nó cũng chẳng đáng nói bao nhiêu. Quỷ hồn hoàn toàn áp đảo con người do chênh lệch giữa hai bên lớn đến độ khiến cho người ta phải tuyệt vọng, nếu so sánh với những bộ phim kinh dị khó nhất thì những bộ phim kinh dị quay trước đó căn bản chẳng cần họ dùng hết sức lực. Nam Cung Tiểu Tăng thường xuyên suy nghĩ, thật sự có người có thể kiếm được đủ 10.000 tấm vé chụp cái chết rời khỏi thế giới địa ngục này sao? Góc 4 giờ xuất hiện vong hồn đầu tiên, nó cách cậu khoảng 5 mét, Nam Cung Tiểu Tăng không hề do dự. Một đoạn xiềng xích xuất hiện trên tay hắn sau đó được phóng về phía trước rồi nhanh chóng siết chặt. Trong quá trình này tay kia của hắn vẫn ôm chặt người của Meiko. Đúng lúc đó, Hầu Tước đưa tay sang một phía khách sau đó đột nhiên nắm chặt tay. Những tiếng rên rỉ của quỷ hồn cũng im bặt, tất cả những quỷ hồn đang tiếp cận hắn lúc này cũng biến mất khỏi tầm mắt của hắn. Đợt công kích đầu tiên quả thực rất dễ chống đỡ, khó khăn ở phía sau kìa. Cổ Tiếu Tuyết sợ tới mức hồn phi phách tán, tóm chặt tay của Triệu Tích Lai rồi nói. Này này, mau lấy ra thứ đó. Nàng đương nhiên muốn Triệu Tích Lai lấy ra vật bị nguyền rủa của hắn. Nhưng Triệu Tích Lai lại tương đối thong dong chờ câu nói kế tiếp của hầu tước. Một vong hồn lọt lưới đang tiếp cận anh đấy, Lâm Tú. Lâm Tú tự nhiên là tên của nhân vật do Triệu Tích Lai thủ vai. Triệu Tích Lai đẩy gọng kính mắt, sau đó mắt hắn hoàn toàn biến thành màu đen. Bộ dáng này của hắn nhìn có vẻ cực kỳ khủng bố. Đôi mắt này chính là vật bị nguyền rủa của hắn, cũng là một vật bị nguyền rủa thuộc dạng ký sinh của hắn. Trên thân của Triệu Tích Lai, có nhiều chỗ là vật bị nguyền rủa loại ký sinh, Nam Cung Tiểu Tăng toát hết cả mồ hôi khi giam cầm tới ba quỷ hồn. Chỉ trong nháy mắt có thể giam cầm ba quỷ hồn một lúc, Nam Cung Tiểu Tăng quả thực xứng đáng khi được gọi là quỷ sai mạnh nhất. Nhưng không có ai tỏ ra thoải mái. Đây mới chỉ là đợt công kích đầu tiên, cũng may mà chưa có thương vong. Có thể không tổn hao gì khi trải qua đợt công kích đầu tiên, dù trong cả 20 tầng, rạp chiếu phim địa ngục. Cũng ít người làm được, nếu đổi lại là đám người Phương Lãnh thì đợt công kích đầu tiên này cũng đã đủ khiến họ diệt đoàn. Cho dù có âng bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy. Thế giới, khách sạn ma ám, khác với những người đang ở trong vùng cấm thứ tư, đám người Diệp Thường chỉ phải đối diện với một quỷ hồn, nhưng quỷ hồn này lại có phân thân. Nhưng ít ra so với đám người của hầu tước thì tình hình của bọn họ còn tốt hơn vô số lần, nhưng cho dù là vậy, bọn họ vẫn bị đẩy vào tuyệt cảnh. Diệp Tường cũng nghe được rõ ràng tiếng thét lên đầy thảm thiết của Dư Tân trước khi chết. Khi hắn kéo tay của Vũ Sóc chạy tới góc cầu thang thì cũng vừa lúc hắn nhìn thấy trận ẩu đả của hai người Nhạc Khang Hùng và Lý Duy Tư. Là hai người, Nhạc Khang Hùng và Lý Duy Tư cùng quay đầu lại nhìn. Cả hai đều phát hiện sự có mặt của Diệp Tường và Bạch Vũ Sóc. Nhìn thấy Bạch Vũ Sóc đã tỉnh lại, Nhạc Khang Hùng vui mừng quá đỗi. Vị trung cấp linh môi sư thức tỉnh đối với bọn họ mà nói là một tình huống không gì tốt hơn. Diệp Thường lập tức chỉ vào cầu thang ở phía dưới. Triệu Văn Long đã chết, quỷ hồn kia sắp lên trên rồi. Vũ Sóc giữ chặt tay của Diệp Thường rồi nói. Tốt rồi, La Phong, chúng mình không cần phải trốn chạy nữa. Lý Duy Tư ở đây, Nhạc Khang Hùng cũng ở đây, thì hai người bọn họ còn sợ gì nữa. Anh Dương, anh hãy lấy ra chiếc máy ảnh mà vô sư tặng cho anh để chụp vài tấm đi. Tuấn Hùng, cậu chuẩn bị sẵn sàng nhé. Diệp Thường gật đầu, Lý Duy Tư ở đây, cộng thêm Vũ Sóc, cho dù bọn họ cũng không đông lắm nhưng cũng chưa tới mức đấu không lại một phân thân của quỷ. Tiếp sau đây nếu mọi người đồng tâm hiệp lực thì hắn nhất định có thể một lần nữa giam cầm phân thân này. Huống chi, bọn họ còn có linh môi cảm ứng của Bạch Vũ Sóc. Năm người tập hợp ở tầng lầu này. Hiện tại bầu không khí trở nên vô cùng khẩn trương, Lý Duy Tư nhìn những người xung quanh, hiện tại có nhiều người thế này khiến hắn cho hắn rất khó để hại chết Diệp Thường. Đành vậy, để cho y sống thêm một lúc nữa, với Lý Duy Tư thì Diệp Thường. Chung quy cũng phải chết, hắn không chết thì người chết chính là y. Trong hành lang tối tăm, 5 người dàn trận chuẩn bị sẵn sàng nghênh đón quân địch. Diệp Thường đứng ở phía trước, Lý Duy Tư bọc hậu, Vũ Sóc phụ trách cảm ứng bằng năng lực linh môi, Nhạc Khang Hùng đến lúc cần thiết chuẩn bị lấy ra máy ảnh để chụp ảnh. Còn Mạc Thu Thực là nhân tố không ổn định nhất nên nàng ta sẽ do Bạch Vũ Sóc phụ trách trông coi. Một khi xuất hiện triệu chứng bất thường, Vũ Sóc sẽ nghĩ cách để xử lý. Theo lý thuyết thì chuyện chuẩn bị cũng đã được hoàn thành xong xuôi. Nhưng Diệp Thường biết lần này là lần thứ 3 bắt quỷ, căn cứ theo quy tắc nguyền rủa giảm dần, sự khó khăn trong việc bắt quỷ cũng sẽ tăng lên, bàn tay đẫm máu của Lý Duy Tư cũng đã dùng vài lần, cảm ứng linh môi của Vũ Sóc cũng đã suy yếu đi rất nhiều. Cho nên, cho dù bọn họ liên thủ thì xác suất để bọn họ giam cầm thành công quỷ hồn cũng là 5 ăn 5 thua. Nhưng là, bọn họ bắt buộc phải làm vì bọn họ cũng không thể cứ trốn mãi được. Vũ Sóc nói, nó sắp tới rồi, nó đang tiến lại gần. Mỗi người đều cảm thấy khẩn trương, nhưng đúng vào lúc này, một chuyện nằm ngoài tầm dự liệu của mọi người đã xảy ra. Nhạc Khang Hùng bỗng nhiên tóm lấy Mạc Thu Thực, sau đó hắn dùng sức xô nàng xuống bên dưới cầu thang. Tiếp đó hắn bỏ mặc mọi chuyện tiếp tục trốn lên phía trên. Mày, Lý Duy Tư vội vàng chạy xuống đỡ Mạc Thu Thực, phía sau gáy của nàng lúc này đã máu me đầm đìa. Tại sao lại như vậy? Nó sắp tới rồi, Vũ Sóc bỗng nhiên nói. Mau lên đây, Tuấn Hùng. Nhưng mọi chuyện còn diễn ra nhanh hơn khả năng của tất cả mọi người. Lý Duy Tư đột nhiên nhìn, đến, Mạc Thu Thực mở hai mắt, đôi mắt của nàng lúc nàng trở nên mơ hồ và mờ mịt. Tiếp đó, hắn bỗng nhiên cảm thấy tay mình nhẹ bỗng đi, sau đó khi nhìn kỹ, Mạc Thu Thực không ngờ lại biến mất chẳng thấy tăm hơi. Lại nữa rồi, biến mất một cách khó hiểu. Mau, anh mau ra tay đi La Phong. ở bên cạnh Tuấn Hùng ấy. Diệp Thường vội vàng phóng ra xiềng xích nhưng hắn vẫn chậm một nhịp. Mùi máu tươi đậm đặc lan tỏa trong không khí. Vũ Sóc đột nhiên lao tới ôm lấy Diệp Thường, sau đó lại một lần nữa kích hoạt thể chất linh môi. Diệp Thường chỉ cảm thấy năm ngón tay lạnh lẽo như băng lướt qua mặt hắn, sau đó lại một lần nữa biến mất, nhưng Vũ Sóc có thể duy trì được trong bao lâu chứ? Vũ Sóc lại cảm thấy đầu óc choáng váng, nhưng nàng cắn răng không để bản thân hôn mê. Nếu nàng hôn mê vào lúc này Diệp Thường nhất định phải chết. Nàng đã thề sẽ bảo vệ Diệp Thường, nhất định phải tận sức bảo vệ hắn. Đi, mau, Diệp Thường hiện tại cũng chỉ có thể kéo tay Vũ Sóc chạy trốn. Còn chuyện sống chết của Lý Duy Tư thì hắn cũng khó lòng mà lo được. Sau khi chạy ra khỏi hành lang hắc ám hắn ôm lấy Vũ Sóc rồi cõng nàng trên lưng. Hắn đã quen với chuyện cõng nàng rồi. Mau, chạy mau, thứ đó tới ngay bây giờ đấy. Xiềng xích bắt quỷ của Diệp Thường không chịu hạn chế về thời gian cooldown nên cho dù phải lãng phí vé chụp cái chết hắn cũng không để ý, nhất định phải sống sót, La Phong. Diệp Thường cõng Vũ Sóc sau đó chạy về phía góc tường. Phía trước bị bóng đêm tối tăm che phủ, hắn lùi mình vào góc tường, mắt hắn chăm chăm nhìn về phía trước. Hiện tại trong cặp mắt kia tràn đầy sự dứt khoát, nếu quỷ hồn thật sự tới chỗ này, hắn cũng tiện ra tay bời. Vì không gian nơi này rất hẹp. Được rồi, tiếp sau đây thì quỷ ở chỗ nào Thiên Thu? Hắn cắn chặt môi, đưa tay chuẩn bị tung đòn phản kích. Cách chương.